nhưng mà nói vọng nói chơn, nói vọng thức nói chơn thức á, thì chỗ này á, một hôm mà trong, nghĩa là trong sách tôi cũng phát hiện ra một cái, thấy không? Phát hiện ra một cái, nghĩa là lâu nay mình bị những cái danh từ nó che mờ quá nhiều, thấy không? Nghĩa là mình nghe nói vọng thức, chơn thức, rồi thức này thức nọ, sáu thức, tám thức, thấy không? Rồi mình cứ lo nghĩa là bị kẹt trên những cái danh từ thôi, lo định nghĩa thức này, định nghĩa thức kia, kẹt trên những danh từ thôi, mà thực sự mình nghĩa là chưa có hiểu thật cái nghĩa cái gì là thức này, là thức vọng thức hay là chơn thức hay là thức thứ sáu, thứ tám, chỉ là định nghĩa mà mình kẹt vào những danh từ đó quá nhiều, không có thấy được cái gọi là không có thấy được cái thật nghĩa, cái bản chất thật của nó, cái gì là thức. Tôi thấy rõ rồi đó, cho nên tôi phát hiện ra không cần phải nói nhiều, không bây giờ gạt qua hết những cái tên đó đi, không? Những cái danh từ nó phiền phức đó gạt qua hết đi, bây giờ mình chỉ tóm gọn lại hai phần đơn giản dễ nhận, không? Phần thứ nhất là cái phần nổi, không? Phần thứ nhất là phần nổi cái phần thức, thì cái phần này phần này gọi là sao, là gọi là cái phần biểu hiện ra bên ngoài, phần nổi là phần biểu hiện ra bên ngoài, mà cái phần này là phần mà gọi là chúng ta lâu nay là sống trong đó, không? Lâu nay là sống với cái phần nổi này, là cái phần biểu hiện ra đó, nhưng mà cái phần này thì nó lại là cái năng lực của nó rất là nhỏ nhoi, rất là giới hạn thôi, nó không có đáng kể gì hết trơn. Nhưng mà chính chúng ta thì lại lấy cái đó làm cái lẽ sống quan trọng nhất của đời mình, không? Nếu thiếu nó thì coi như mình không có gì hết. Còn cái phần thứ hai tôi gọi là cái phần gọi là tùy mẫn bên trong, cũng gọi là cái phần gọi là sao, gọi là cái nguồn sống vô biên của chính mình, không? Là cái năng lực, gọi là cái năng lực dự trữ vô cùng vô tận. Nhưng mà sao, nhưng mà chúng ta lại luôn luôn là hàng bỏ quên đó. Thì mình chia hai phần đơn giản dễ nhận, còn không có nói chơn nữa, vọng kẹt như những cái danh từ chơn vọng nó mệt quá, không? Bây giờ chơn vọng thì cũng là thức thôi, không? Sở dĩ khi mê á, thì mình nói là chơn nó vọng để cho mình dễ hiểu thôi, chứ sự thật khi mình giác rồi á, thì chơn vọng không thành vấn đề, cái vọng thức đó nó cũng là cái mình chuyển nó thành trí rồi thì nó thành cái dụng của mình thôi, chứ không phải bỏ mất đâu, không? Cũng đâu phải bỏ, nó đã gọi tuy nó là vọng nhưng mà đã gọi là thức thì có biết, mà biết thì tất nhiên nó là một phần hiện dụng của cái thể thôi, chứ đâu phải bỏ mất. Cho nên là thôi đừng kẹt trên cái danh từ chân vọng chi mệt, không? Thì chỗ này tôi có một cái thí dụ, mấy quần đệ mà học lên cái chừng lên trung học đồ hoặc là lên cao lên thì chắc là dễ nhận rồi, thí dụ như điện, phải không? Thông phổ thì chắc hiểu rõ. Thí dụ như điện nó cũng có hai phần, một phần á gọi là cái phần biểu hiện ra bên ngoài và phần dự trữ vô biên trong vũ trụ, phải không? Cái phần mà nó biểu hiện ra bên ngoài mình thấy được, và cái phần gọi là dự trữ vô biên ở trong vũ trụ, thì cái phần biểu hiện mình người thường á thì mình chỉ thấy điện ở bóng đèn, phải không? Ở quạt máy, ở tivi, ở tủ lạnh, phải không? Thường thường là mình chỉ người thường thì chỉ thấy điện ở những cái chỗ đó thôi. Khi mà cho nên là ai ít có ai mà biết được cái nguồn điện mà vô biên ở trong vũ trụ hết. Bởi vậy cho nên đối với những người mà thường thường thì khi mất điện thì sao? Thì lo chạy đi tìm điện, lo mất điện thì chạy đi tìm điện, phải không? Còn bây giờ đối với những nhà khoa học thì sao? Thì với những nhà khoa học thì người ta thấy được, ta biết được cái nguồn điện mà gọi là cái nguồn điện vô biên này, không? Cho nên họ thấy nghĩa là điện nó luôn luôn nó có sẵn khắp nơi, phải không? Đối với các nhà khoa học thì thấy điện luôn luôn có khắp nơi, mình ngồi đây chứ điện nó cũng có đủ bên đây, phải không? Và họ mới nghiên cứu tìm cái nhiều cái phương tiện để mà phát ra điện, phải không? Bởi vậy cho nên khi mà mất điện thì họ có cách để mà làm ra điện, để mà phát ra điện, làm cho phát ra điện, phải không? Không có sợ. Người thường mất điện thì sợ, không lo đi tìm. Nhưng với các nhà khoa học đó thì họ có cách để mà làm phát ra điện, cho nên mất họ thấy mất không có mất đi đâu. Nó nguồn điện nó sẵn trong vũ trụ vô biên này thôi. Đó. Vì vậy xa hơn nữa thì họ còn có một cái gọi là cái nhìn họ biết khai thác cái nguồn điện mà vô biên này, thấy không? Thành ra những cái năng lực gọi là tôi gọi là những cái năng lực mà phi thường, ít ai ngờ tới được. Họ để thấy có phải gì không? Thấy không? Những nhà khoa học họ khai thác ra thành những nguồn điện như là điện tử rồi đó, phải không? Điện tử nguyên tử rồi đó, thì đó cũng là họ khai thác đó từ cái nguồn điện vô biên này. À, nhưng mà người thường thì không biết được, phải không? Đó, thì đó là gọi là tôi gọi là những nhà khoa học vật chất, phải không? Đó gọi là những nhà khoa học vật chất. Rồi cũng vậy, à, chúng ta thì sao? À, thì cũng nghĩa là thường thường thì cũng chỉ biết cái phần gọi là cái phần thức mà nó biểu hiện ra bên ngoài này thôi, phải không? Sống với phần thức biểu hiện bên ngoài này thôi. À, còn cái phần thức mà gọi là cái năng lực, cái tiềm ẩn bên trong đó, gọi là cái mà gọi là cái nguồn sống mà vô biên ở bên trong đó, thì mình không biết. Cho nên là sao? Cho nên là cái sức hiểu biết của mình đó, nó có hạn chế, phải không? Hạn chế. Bởi vậy cho nên mình mới đi tìm hoài đó. Hạn chế, chính vì nó hạn chế, cho nên là mình luôn luôn là mình có cái phập phòng lo sợ, phải không? Lo sợ mất nó, thiếu nó, lo sợ mất nó, thiếu nó, phải không? Ai cũng sợ mình nghĩa là không có hiểu biết, sợ mình dốt, phải không? À, có cái đó. À, cho nên đó là cái lý do mà mình luôn luôn mình mãi chạy đuổi tìm hiểu biết, phải không? À, kẻ hở nó rõ ràng, phải không? À, còn chư tổ thì sao? À, đối với chư tổ thì sao? À, đối với chư tổ thì các ngài á, tôi nói là cũng ví như những nhà gọi là khoa học tâm linh, phải không? Ngài cũng như những nhà khoa học tâm linh, các ngài nghĩa là phát hiện được cái nguồn sống nghĩa là bên trong, tiềm ẩn bên trong của thức, nghĩa là cái nguồn sống vô biên đó. Cho nên là các ngài có những cái hiểu biết mà gọi là nó vượt xa hơn cái hiểu biết của người thường của mình, phải không? Cũng đời sống này cũng ăn cũng uống như mình đây, phải không? Nhưng mà các ngài có cái hiểu biết vượt hơn những cái hiểu biết của thường tình của mình đó. Cũng như các ngài có những cái diệu dụng cũng không có thể nghĩ bàn được, là các ngài biết khai thác cái nguồn bên trong này. Cho nên rồi mình xét kỹ lại thì mình mới thấy bây giờ các ngài cũng là người, không? Mà các ngài cũng ăn cũng uống cũng đi cũng đứng cũng có sanh ra như mình đây, thì các ngài đã làm được cái việc đó, thì chúng ta là người thì tại sao chúng ta không làm được, không? Mình xét kỹ đó mình mới thấy mình có cái niềm tin vững mạnh để mà mình vươn lên, cũng như để mà mình nhận trở lại, mình sống trở lại, không? Không? Các ngài cũng vậy, mình thấy rõ không? Các ngài cũng là người chứ đâu phải mà các ngài là một vị thần đâu trên trời cái ngài hiện xuống, không? Cũng người như mình, cũng đầy đủ những cái sống như mình, nhưng mà các ngài đã làm được thì tại sao mình không làm được, không? Phải đặt câu hỏi trở lại. Thì như vậy mình đặt câu hỏi rồi thì tại sao mình lại không biết khai thác ra cái nguồn mà mình gọi là cái nguồn năng lực dự trữ vô biên đó, gọi là cái nguồn sống vô biên đó, thì mới là cái thực, mới là cái gọi là các thiền sư như là các ngài như là ngài Câu Chi đó, ngài khi mà ngài gọi là nhận ra, không, ngài nhận ra cái yếu chỉ rồi thì ngài nói rằng ta từ khi nhận ra một cái ngón tay thiền của ngài của Hòa Thượng Thiên Long á, cho đến giờ suốt cả đời dùng không hết, có ngón tay thiền thôi, thấy không, mà dùng suốt đời không hết đó. Khi mà nhận ra rồi thì cho nên mới thấy đó, thấy không, nghĩa là nhận ra rồi thì cái đó là cái dùng hoài không hết đó. Bởi vậy cho nên chư tổ mới luôn luôn các ngài thương xót mình, các ngài mới dùng đủ mọi những cái phương tiện để mà sao, để đánh thức cho mình, giật mình tỉnh lại đó. Thì bây giờ đây á, mình mới bắt đầu, không, gọi là đi vào thiền một chút, đi vào thiền sâu hơn. Thì nãy giờ đó, nãy giờ nói qua đó là chỉ gọi sao, nói gợi lại, gợi coi như gợi những cái mà gọi là những cái nó có thể nó biểu hiện những cái dụng, không, để cho mình nhân những cái đó để mình có thể mình sống trở lại, không? Mình nhận ra những cái gì mà nó ngầm ở bên trong đó. À, thì bây giờ nghĩa là đi vào cái sâu hơn thì mình hãy nhìn xem lại chư tổ cũng như những nhà khoa học, gọi là những nhà khoa học tâm linh đó, các ngài hé mở cho mình thấy cái nguồn sống mà tràn đại nguyên đó như thế nào. À, thì bây giờ mấy vấn đề còn nhớ ngài Linh Mạch không? Ngài Linh Mạch khi mà ngài đến tham vấn với tổ Thạch Đầu, thì ngài có ý là ngài nói rằng nghĩa là ngài nguyện là lên, nếu mà một câu mà không có kết hợp thì ngài đừng đi ha. Thì khi mà vào tham vấn thì ngài thấy không có kết hợp thì ngài liền từ giả ngài đi. Thì ngài Thạch Đầu ngài mới đưa tiễn ra tới cổng, không đưa tiễn ra tới cổng thì vừa tới đó thì ngài Thạch Đầu ngài mới gọi Xà Lê. Thì ngài Linh Mạch ngài vừa quay đầu trở lại ngó lại thì ngài tổ Thạch Đầu ngài mới chĩa cho một câu, từ sanh đến tử chỉ là cái ấy, xôi đầu chuyển ảo làm gì, không? Thì ngay lúc đó thì sao, ngay lúc đó thì ngài nghĩa là liền nghĩa là sống dậy, thức tỉnh liền, sống dậy ngay, nghĩa là rõ ràng thức tỉnh cái nó vẫn sẵn nơi đây, đâu có mất đâu, không? Bấy lâu nay lo đi tìm đi tìm nhưng mà khi đó rồi mới thấy rõ nó vẫn sẵn nơi đây thôi, đâu có mất mát gì. Nếu không có nó thì cái gì biết xôi đầu mà ngó lại. Vậy cho nên là khi đó thì ngài liền nhận ra liền. Thì mấy người thấy không, nghĩa là cũng cũng cái mà gọi là mình gọi là cũng cái mà mình nghĩa là hàng sống hàng ngày đây, không mình quên mất. Cho nên là các tổ chứ khi mà tới duyên rồi các tổ gợi lại thì mình mới nhận ra thì tự nhiên là nó cũng sẵn đó thôi chứ không phải cái gì khác. Cái đó rồi cái thứ hai nữa là ngài Hoàng Sơn Cốc, không Hoàng Sơn Cốc cũng gọi là ông tên là thật là cái Hoàng Đình Kiên, còn Sơn Cốc là cái nơi ở, cho nên người ta gọi là Hoàng Sơn Cốc chứ còn thực là Hoàng Đình Kiên, Hoàng Đình Kiên mà cũng gọi là tự là Lỗ Trực đó, cho nên cũng gọi là Hoàng Lỗ Trực đó. Ông cũng là bạn với ông Tô Lâu Pha mà cũng là hai lần thường qua lại với ngài Phật Ấn đó, mà nhiều câu chuyện vui vui mà kể lại đó. Thì ông lúc trước thì khi mà ông đến ông nương với ngài Hối Đường và ông xin chỉ dạy về cái chỗ gọi là thẳng tắc, thì ngài Hối Đường ngài bảo ngài nói rằng như là Đức Khổng Tử nói rằng này các trò cho ta là dấu giếm ư, ta không có dấu giếm gì các trò cả. Tự nhiên ngài Hối Đường ngài dẫn lại câu chuyện của Khổng Tử ngài nói. Thì thái sử tự nhiên là cái chức của ông đó, ông là quan thái sử, thì thái sử căn cứ vào đâu mà lý luận? Ngài Hối Đường ngài nhắc lại như Khổng Tử nói rằng nghĩa là này các trò cho là ta có dấu giếm gì ư, thật ra ta không có dấu giếm gì các trò hết, không? Thì như vậy nghĩa là thái sử căn cứ vào chỗ nào để mà lý luận? Thì lúc đó ông mới suy nghĩ để mà đáp, thì Hối Đường ngài liền bảo chẳng đúng. Nhưng mà ông nghĩa là lúc đó mà mệt ông chưa không có hiểu. Thì một hôm ông mới đi theo hầu ngài Hối Đường để đi dạo núi. Thì lúc đó nhằm cái lúc là cái mùa hoa quế nó nở rộ, cái rụng đầy cả đất. Thì ngài Hối Đường ngài mới hỏi ông có ngửi thấy mùi thơm hoa quế chăng? Thì ông đáp ngửi thấy. Ông đáp ngửi thấy. Thì ngài Hối Đường ngài mới liền cũng ngài chọc thẳng một câu ta không có dấu giếm gì ông cả. Ta có dấu giếm gì ông đâu. Thì ngay lúc đó ông liền nghe là tỉnh dậy, ông liền nghe là chợt tỉnh sống dậy với cái gọi là đang hiện hữu buông thở còn đấy. Ngay đó thì liền sống dậy, tỉnh ngay liền cái gọi là đang nó hiện hữu, nó buông thở nó còn đây thôi chứ không đâu mất đâu. Thì mấy người thấy không, nghĩa là đi theo ngài Hối Đường thì nghĩa là dạo núi thì mùi hoa quế nó thơm đầy đó, thì tất nhiên là Nếu mà không có nó thì cái gì biết ngửi mùi thơm, biết ngửi biết mùi thơm đó. Thì mình cũng vậy, đây nhiều khi rồi tới những cái mùa mà hoa tràm đồ nó nở mình cũng nghe mùi thơm, hoặc là những cái như thông lưu rồi nở hương dân thì có khi tới mùa cà phê rồi cái hoa cà phê đâu nở cũng đầy anh cũng nghe mùi thơm có thiếu đâu, nhưng mà không biết sao anh cứ chạy lung tung vậy. Đủ hết. Bây giờ để tôi uống chút nước rồi nói tiếp cho mấy người nghe. Và đây thì mấy người thấy không, nó cũng đâu có thiếu gì. Nếu thiếu nó thì cái gì biết dở nắp ra, cái gì biết cầm lên uống, rồi cái gì biết đặt trở lại, có thiếu gì đâu. Thì là khi mà thấy rồi nó vui lắm, không có chỗ nào mà thiếu hết. Cho nên đây họ đi xa chút cho đây nó có hứng chút, cho nên là ở trong thất khi một bữa mà cũng nhận ra cái chỗ mà thấy rõ cái sờ này rồi á, nó hứng. Cho nên một bữa tôi có cảm hứng một bài gọi là đẹp lắm ai ơi. Gọi là cái bài đẹp lắm ai ơi, tất nhiên là dân một buổi sáng ngồi trong thất á, nghĩa là nhìn những cái cảnh vật ở bên ngoài buổi sáng, tự nhiên thấy nó tươi, nó sáng, nó đẹp ghê, không? Ánh sáng ban mai, ánh sáng buổi sáng đó, nó rọi xuống, không? Rồi những cái cành cây, những cành cây, những cây hồng, cành lá nó rung rung theo cái gió sương đưa rồi, không? Mình thấy nó đẹp vô cùng, thật đẹp, cho nên tôi cảm hứng, gọi cái bài gọi là đẹp lắm ai ơi, ôi đẹp lắm, kìa nắng mai đang rải khắp, đem lại cho sức sống với muôn loài. Sau một đêm dài tối tăm chìm lặng và giờ đây bừng dậy dưới ánh nắng ban mai, thấy không? Nghĩa là sau một đêm dài tối tăm đó, bây giờ bừng sống dậy, thấy không? Đẹp đẹp lắm, này cỏ cây hoa lá, thấy không? Nghe, cái gì cũng đẹp hết, tới đó thấy gì cũng đẹp hết, cỏ là cây, là hoa là lá, đâu đâu cũng là cái hiện bài đó thôi, thấy không? Đang rung rung theo gió nhẹ đông đưa, trong mắt người như gợi gợi cái gì kia đấy, nó rung rung theo gió nhẹ đông đưa thì trong mắt mình đó thì nó gợi gợi cái gì đó, nếu không có nó cái gì thấy rung rung đó, à, nhưng mà mình không biết sao, không hỏi ai đó đã nhìn rõ hay chưa, nó gợi gợi đó đầy đủ đó, nhưng mà đã nhìn rõ hay chưa. Và còn nữa, này muôn vàng cảnh vật đang hiện tiền chói sáng trước ai kia, muôn vàng cảnh vật đó, không, nó đang hiện tiền nó chói sáng trước ai kia, ai kia là ai đó, cái người nào đó, không, như nhắc rõ quê nhà, đây quê nhà muôn thở, thôi chạy tìm hãy mở mắt nhìn ra, chạy tìm đâu nữa, quê nó ở đây rồi, ngay đó thì nếu mà mình khéo nhận thì mình thấy rõ, không? Có đúng không, còn gì đẹp hơn nữa, chỉ một phen nhắm mở nhọc chi đâu, chỉ cần nhắm mắt mở mắt thôi, chứ có phải có gì đâu, không có tốn công gì hết, tốn công tốn của gì hết, vậy nhắn bảo ai kia mau mở mắt, này đẹp lắm, ôi đẹp đẹp làm sao. Cho nên là mấy anh đại nghĩa là cố gắng là khéo mình nhận, cho nên khi mà mấy anh đại mà đi sâu vào chỗ này rồi, có thể nghĩa là bất cứ chỗ nào, bất cứ ở nơi nào mình cũng đều có thể nhận ra hết, chứ không có thời gian, không có hạn cuộc chỗ nào hết đâu, chỉ cái là mình làm sao khéo được cái miên mặt đó thôi. Thì như vậy, bây giờ đi xa hơn, bây giờ trở lại lục tổ,